Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hoa này ai cắm? Hả? Ai cắm hoa? Hả? Đẹp không anh chị em? Nếu mà không hỏi ai cắm nó có đẹp không?
Vẫn đẹp.
Hả?
Vẫn đẹp.
Vẫn đẹp mà hỏi ai cắm nó có đẹp hơn không? Nó đẹp thì là nó đẹp, chứ đâu cứ phải là phải nói đến cái người làm thì nó mới đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà không nói đến người làm á thì làm sao nó cắm được không? Cắm được không?
Có
mà nó buồn, giọng nó buồn. Có. Có mà nó giọng nó buồn, nó méo cả miệng lại. Nãy bánh này đâu ấy?
À,
bánh ngon không?
Ngon.
Ở đâu ấy? Ai mua?
Chàng.
Chị có bỏ tiền hay là mình đóng góp? Mày hả? Cho chàng phó tay. Nếu mà không cho chàng phó tay lần sau chị có bỏ nữa không? Bỏ không?
Bỏ.
Rồi cố. Lại toàn những người cố, nó cứ méo méo đi thì sao á? Thế thì anh chị em thấy mình, tôi đưa vào hai cái ví dụ nhỏ nhỏ đó, nhưng mà nó rất thật, rất thật, là ai cũng thích là người ta nhìn nhận mình, và ai cũng muốn là khẳng định mình. Bản thân mình thì luôn luôn muốn là khẳng định mình, ta đây chứ còn ai, ta làm chứ còn ai, ta cầu nguyện chứ còn ai, ta làm bác ái chứ còn ai, ta ăn chay chứ còn ai nữa, thấy không? Cho dù là những cái việc rất là thiêng liêng, chú nói thứ nhất là việc bác ái, thứ hai là cầu nguyện, và thứ ba là ăn chay. Ba cái việc đạo đức. Việc đạo đức thì nó là phải thiêng liêng, mà đã là thiêng liêng thì có thấy được không? Đó gọi là thiêng liêng mà, đó là tinh thần mà, đó là tâm linh mà. Cái lãnh vực nó là lãnh vực siêu nhiên rồi, lãnh vực siêu nhiên rồi. mà đã bước vào lĩnh vực siêu nhiên, lĩnh vực thiêng liêng rồi mà mình lại hạ mình xuống thấp để tôi ăn chay, tôi làm việc bác ái, tôi cầu nguyện, biết chưa? Thấy chưa? Hiểu chưa? Ta tự mình hạ mình xuống từ một lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực tâm linh, xuống một lĩnh vực trần tục, giống như là thiên thần đang ở trên trời mà đi hạ xuống hạ giới này, trở thành người phàm. Ta muốn làm thiên thần hay làm người phàm? Làm thiên thần tại sao ở trên mà đi bay xuống như này làm cái gì? Hả? Hả? Thích bay à? Chiếc cái bay nó rộng rãi thoáng hơn nhiều, như thế nó bay nó kẹt xe, như thế nó ô nhiễm mà lại thích bay thế này, thiên thần cũng bị sa đọa, ta thấy không? Và từ cái ý tưởng đó nó kéo ta nặng nề xuống thấp dưới đất này. Ta làm những việc ở trên cao mà ta lại đứng thấp ở dưới đất, chỉ vì lòng ta muốn cho mọi người biết đến. Mà quên một điều, ba lần Chúa lập đi lập lại, và cha của anh em đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn sẽ trả lại cho anh em. Có mất mát gì đâu mà sao cứ lo đòi ngay bây giờ là sao? Vì anh chị em muốn, này, anh chị em tí nữa về lại quét giùm tôi cái nhà được không? Khi mà quét giùm tôi cái nhà này đó, tại cái nhà này là cung điện của vua, thì vua sẽ trả công. Cung điện của vua, quét nhà cho vua thì ai trả công? Vua trả. Ngay vừa mới quét xong ra, cha, nãy con quét trả ai cho cái gì cả? Nói thật với chị, tôi cũng có khả năng tôi cho chị, mà tôi trong túi tôi là chỉ có mỗi 10.000 thôi, có lấy không? Vậy chúa thì nghèo hoài. Có 10.000 mà cũng lấy thì cứ nghèo hoài con ơi, suốt đời nghèo. Tại vì ráng chút xíu nữa ông vua mới xuống, ông mới xuống đây, ông mới cho 10 lượng vàng. Đứa nào quét nhà đây 10 lượng vàng, đợi chút được không? Lâu quá thì cứ nghèo hoài thôi đó. Mình muốn thế gian trả công thì thế gian trả công. Chúa nói con đã được thưởng công cả rồi. Khi làm việc bác ái mà con thổi loa, rồi con mua gõ mõ, rồi con dương cái bảng ân nhân lên, rồi con khắc cái tên con vào cái chân tượng Đức Mẹ sáng, nhưng mà cái chân tượng Đức Mẹ sáng hơn, vì chân tượng Đức Mẹ có cái gì? Có cái bảng tri ân mà nó bằng mạ vàng, đèn cứ chiếu và nó lấp ta lấp loáng, ông bà gì đó và phu nhân gì đó dân cúng dân kính dân tặng gì đó, nhìn thấy Đức Mẹ trên cao, nhưng mà vừa mới nhìn xuống thì sẽ thấy nó cứ chói cả mắt lên, vì cái bảng là bảng vàng, vì cái tên ông bà ấy cúng cái tượng ấy. Chúa nói các con đã được trả công cả rồi, chứ không có còn một lơ một xu một tí gì, không có đòi nữa. Chốc vua xuống đừng có đòi nữa con ạ, 10.000 lấy rồi, 10 lạng vàng không có phần con đâu. Ý hai hưởng cầm 10.000 đi. Chúng ta thấy là đôi khi mình như vậy, cứ hí ha hí hưởng cầm 10.000 đi khoe, có 10.000 đấy, trong khi bên trong kia biết bao nhiêu người họ ngồi đâu ai khoe gì đâu, mỗi người cầm 10 lạng vàng ra về âm thầm lặng lẽ. Thấy ai khôn, ai khôn, ai dại? Mình tưởng rằng mấy thằng nó dại thật, nó làm nó tránh được cái gì cả, mình thấy chưa, phải đói là có 10.000 cầm hí hay hưởng 10.000, thế không ạ? Ngon thôi. Thế các con đã được người ta trả công cả rồi, nghĩa là không còn một xu nào mà nợ nần gì hết. Lên nước trời không còn một xu nào cho phần con đâu. Còn trong đây ai cũng cầm 10 cây vàng, ai nói năng gì đâu, thấy chưa? Mà tại sao chúng ta lại cứ thích phải được trả công đời này? Tại sao lại làm cái gì cũng phải bắt phải có bằng ân nhân thì mới đóng góp, không có bằng thì không đóng góp là sao? Ai trả công cho ta? Có phải cha xứ trả không? Có phải Đức Giám Mục trả không? Có phải Đức Giáo Hoàng trả không? Ai trả? Chúa. Vì mình thích ai trả thì mỗi người có. Ông vua thì ông trả theo kiểu của ông vua. 10 cây vàng đối vua là gì không? không, còn tôi Cha Long người nghèo rớt tôi có 10,000 thôi. Vậy cũng với hai người khoe không được 10,000. Thế dạy mà ta tưởng mình khôn. Ai khôn thì ai dạy mà khôn. Có những người dạy đó mà khôn đấy hả? Họ làm âm thầm không cho tay trái biết việc tay phải làm. Nói ai lau nhà? Biết, biết là nhà nó sạch là được rồi. Không cần biết ai lau. Lau xong phải đứng cầm cái cây đứng chào à? Có người lau xong người nhà xong rồi cứ sạch rồi nhưng mà cứ lấy ra thấy người đến lại chùi ngay, thấy người khác đến lại chùi ngay ra cái vẻ con này vất vả từ sáng giờ chùi đấy, lại lấy bao nhiêu ngàn, 10,000, 10 cây vàng đang chờ cái kia, bỏ cái cây chùi nó đi, đứng nấp vào trong góc này là lấy 10 cây vàng, còn cứ đứng mà cầm cái chùi rẻ đó mà khoe là chỉ có 10,000 thôi, phấn khởi lắm. Phấn khởi lắm. Về khuê hàng xóm in lên, hôm nay được rao lên nhà thờ, hôm nay được lãnh cái bằng, hôm nay được cầm cái tháp chuông mà cái dây đó. Mỗi người bỏ ra 1 cây vàng thì có 10, mỗi cái dây đỏ đỏ đó. Thì khi mà kéo cái chuông lên thì ai có 1 cây vàng là được cầm cái dây đỏ. Thấy không? Ai mà có 2 cây vàng cầm dây vàng. Cứ thế, rồi cứ cầm cái chuông nó lên xong rồi cái dây mình cũng có phải kéo đâu, người ta kéo mà, cái lòng rọc kéo mà mình cũng ra cái vẻ như kéo. Đấy, rồi hắn diện đứng chụp hình quay phim, tội nghiệp, mỗi bao nhiêu? 10,000. 10 cây vàng, ông vua mới trả, lúc ông vua xuống bảo nó đâu hết rồi, nó lấy 10,000 nó chạy hết rồi, nó còn đang phấn khởi quay cái kìa. Tội nghiệp nó, thương cho nó. Thật tôi thấy thương thật. Uổng phí. Uổng phí. Bao nhiêu công sức mình làm, bao nhiêu tiền của mình đóng góp, nó đổ xuống sông xuống biển hết chỉ vì một chữ háo danh. Chỉ vì một chữ háo danh mà mình mất hết, mất cả nước trời mai sau. Nhớ, được cái danh đời này mà mất cái nước trời mai sau. Chú nói được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Đây có được lời lãi cả và thế gian đâu. Đây được có mỗi một cái tiếng khen thôi. Đây được có mỗi một cái bằng ân nhân thôi. Đây được có mỗi cái bia đá khác thôi. Đây thôi có phải là được cả và thế gian đâu. Mà nỡ lòng nào đánh mất hết cả đất thiên trang. Hả? Người ta trả công hết rồi. Người ta trả công hết rồi có nghĩa là còn gì có với Chúa nữa không? Không. Mà mình có cần gì Chúa trả nữa không? Không. Cha của anh em đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Thấu suốt mọi bí ẩn có nghĩa là những cái gì mà mình chưa có gì biểu lộ ra thì Chúa đã biết rồi. Cái gì? Cái lòng háo danh, háo thắng, háo sắc, háo nằm trong đây này. Chúa thấy hết, Chúa biết hết. Chứ đừng có tưởng mà xuất hiện như thế này là Chúa mới biết đâu. Ngồi đây, ngồi im đây này nhá. Mẹ này lên đây lấy cái bằng này, ngồi dưới đây này, không được lên này, tức đây này, Chúa biết không? Chứ đừng có tưởng là chỉ những người mà lãnh bằng này là không được cái gì. Mình đã không được cái bằng đời này mà mất luôn bằng đời sau vì cái tội tức ghen. Giết mẹ đây lên, lấy cái bằng mặc từng tên lên. Thấy chưa? Chứ đâu phải là chỉ những người chỉ lên đó mất mà mình ngồi dưới cũng mất vì đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Thấu suốt mọi bí ẩn. Giấu ai thì giấu được, nhưng mà không có giấu Chúa được. Giấu cô ơi, nói cho cô biết. Bà ngồi đó bà cười cười mà tôi biết. Tôi chỉ biết bà cười thôi, nhưng mà Chúa biết bà cười mỉm hay là cười chê hay là cười trách hay là cười mỉa. Chúa biết. Bà cười tôi đi. Sợ chưa? Nghĩ vậy sợ chứ phải không chị em? Vì sao là không dám mà cười mỉa hay là nói móc nói méo gì đó. Mà ngay cả một cái suy nghĩ trong đầu mình không dám suy nghĩ. Không dám nghĩ một cái gì tiêu cực. Không dám nghĩ một cái gì đen tối. Không dám nghĩ một cái gì xấu cho những người anh em mình nữa. Vì đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Rõ chưa? Mổ cái đầu của con ra, mọi cái trong đây Chúa thấy hết. Mày nghĩ xấu à? Phải không? Mày nói xấu à? Mày nghĩ tiêu cực à? Mày chết con à? Thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả lại cho anh. Trả lại cái gì? Ta cho cái gì thì Chúa trả lại cái đó. Ta cho cái sự ghen tức, trả lại ghen tức, mà Chúa lại trả, lại trả, trả có lời nữa. Ngân hàng lời bao nhiêu phân? 15 phân. 15 phân. Đâu, mình cho cái gì thì mình lãnh lại cái đó. Đừng có đùa với Chúa. Đâu suốt mà bây giờ sẽ trả lại cho anh. Anh hận thù, anh hận tôi, anh ghét tôi. Chúa thấu suốt mọi biển, anh hận tôi bao nhiêu thì Chúa cũng trả lại cái mối hận đó cho anh bấy nhiêu. Chuyện lòng anh nó nặng lắm anh ơi. Anh cứ thấy đi, anh càng ghét tôi bao nhiêu có phải anh mất ngủ bấy nhiêu không? Anh càng tức với tôi bao nhiêu anh càng ăn không tiêu bấy nhiêu, đúng không? Anh càng hận tôi bao nhiêu thì nhìn mặt tôi anh càng thấy nó khó chịu bấy nhiêu, đúng không? Đúng không? Tại sao luôn trước giờ tôi nhìn anh bình thường mà ta sao nhìn tôi anh xấu hổ là sao? Anh thấy ngại ngại là sao? Tại vì anh đã nghĩ xấu cho tôi, anh đã nói xấu cho tôi. Cho nên bây giờ tôi gặp anh là anh cảm thấy ngại lắm. Như tôi cũng vậy. Trước giờ tôi với cô này đâu có gì đâu, nhưng mà từ cái hồi mà tôi rêu rao cô thế này thôi, cái kia đó, bây giờ cha tôi gặp cô tôi cũng ngại. Thấy không? Ngại lắm. Vì nó càng trong trân trọng mình bao nhiêu, nó càng quý mến mình bao nhiêu, mình càng thấy xấu hổ bấy nhiêu. Tại sao nó thương mình, nó quý mến mình, nó trân trọng mình như vậy, mà tại sao mình nỡ lòng nào mình đối xử với nó như thế? Cho nên Chúa trả lại cho tôi cái sự dày vói, thấu suốt mà biển sẽ trả lại. Còn nếu mà tôi cho anh niềm vui, tôi cho anh sự khiêm tốn, tôi cho anh sự khiêm nhường, tôi cho đi những cái tốt đẹp bao nhiêu thì Chúa cũng trả lại tôi những cái tốt đẹp bấy nhiêu, và cũng có lời bao nhiêu phân? 20 phần. Hơn chút. Không thấy rõ. Tự nhiên hôm nay tôi ngồi tôi suy nghĩ về lại, Chúa tôi chết rồi Chúa ơi. Tiêu rồi, tiêu con rồi Chúa ơi. Thật tiêu rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tại vì đem lên cái bàn cân mà cân, cứ thử đem lên bàn cân mà cân coi, những cái tiêu cực với cái tích cực coi, cái nào nặng? Những cái điểm tốt và điểm xấu cái nào nặng? Những cái điểm hay và những cái điểm dở cái nào nặng? Những cái mà mình nghĩ tốt cho người khác với nghĩ xấu cho người khác cái nào nặng? Tất cả những cái mà đem lên bàn cân, Chúa thấu suốt mà biển, tôi tiêu rồi, tiêu rồi. Cho nên là nếu mà lòng thương xót của Chúa mà không xót thương mình thì tiêu hết cái thế giới này nó tiêu lâu rồi. Chúa còn kiên nhẫn, còn đợi chờ cho người ta quay trở về với lòng thương xót Chúa, cho người ta có cái thời giờ gọi là giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Khi mà giờ công thẳng của Chúa ra tay thì con cho cái gì con phải trả lại cái đó. Con gieo hận thù thì con phải lãnh cái hận thù. Con gieo cái điều xấu thì con phải nhận cái điều xấu. Con vãi cái tiêu cực thì con phải đón nhận cái tiêu cực. Và ngược lại, khi con gieo hòa bình, đón nhận hòa bình. Gieo tha thứ, đón nhận thứ tha. Gieo yêu thương, đón nhận thương yêu. Thấy chưa? Có mất đi đâu đâu mà sợ. Đâu có mất, đâu có thiệt. Theo Chúa không có thiệt. Mà mình cứ sợ thiệt. Chúa ơi, khổ thế này. Chúa ơi, hy sinh đến bao giờ? Chúa ơi, chịu thiệt đến bao giờ? Chúa ơi, còn khổ đến bao giờ? Càng lâu, giống như anh em mình mà cho người ta mượn tiền, phải không? Càng lâu thì lời càng nhiều chứ sao? Mất gì đâu mà sợ. Trời ơi, càng để lâu bao nhiêu thì nó càng lời bấy nhiêu mà. Cho nên con càng đau khổ bao nhiêu, con càng thiệt thòi bao nhiêu, con càng hy sinh bao nhiêu, con càng vất vả bao nhiêu. Và Foster nói rằng cho dù nó kéo dài đến hết đời của tôi, kéo dài cho đến tận thế đi nữa thì tôi cũng vẫn chấp nhận. Vì tôi nghiệm thấy rằng Chúa còn hơn hết tất cả cái đó. Chúa còn hơn hết tất cả cái đó. Cho nên là tôi có đánh đổi hết tất cả thế gian này, tôi cũng không đánh đổi. Vì Chúa muốn tôi như thế này, tôi đón nhận cái này. Chứ tôi không đón, không tôi ham muốn hết tất cả cái thế gian này. Và nếu Chúa để cho tôi cái đau khổ này nó triền miên, nó cơ cực đến suốt cuộc đời của tôi và đến tận thế, thì tôi vẫn cứ đón nhận vì đó là thánh ý của Chúa. Cho nên là Faustina là một cái con người, anh chị em thấy, một bà sơ học lên lớp mấy? Lớp 3. Con nhà giàu hay con nhà nghèo? Nhà nghèo, nông dân, bao nhiêu người con? 10 người con để như vậy sao nghèo. Mà nhà quê nữa, học tới lớp 3 thôi là phải nghỉ học rồi. Rồi vô trong nhà dòng lại chỉ là một nữ tu bậc 2, giống như là một tu huynh, giống như là một bà sơ đi làm vườn nấu cơm rồi giặt rũ, làm những cái việc hèn hạ, những việc tay chân. Vậy mà Chúa mời gọi Faustina, cho dầu con như vậy thì không phải là, đó là lý do để mà con khỏi phải làm việc bác ái, không phải lý do để mà con có thể là bảo vậy thì con nhỏ bé quá vậy thì thôi là con ngon rồi, đừng có hòng. Có khi, có khi như nãy tôi nói là cái người mà lên nhận cái bảng, cái lòng họ cũng chẳng nghĩ gì đâu, đúng không? Họ hồn nhiên đơn sơ, thôi cho lấy. Vì họ lúc mà họ nhân cúng họ cũng chẳng nghĩ gì đâu, cái lòng họ như vậy mà, thôi con có này đóng góp. Nhưng mà cái người nhận thì có bổn phận phải tri ân, thì phải ghi bằng rồi mời ta lên nhận. Có khi người ta chẳng nghĩ gì đâu, nhưng mà khổ nỗi mấy mẹ dưới này ngồi này không có gì đóng góp lại điên lên. Thấy không? Vì không có bằng cũng điên lên. Và thôi thì chính mình lại là người mà phải lãnh nhận cái mà mình đang gieo, là cái ganh tức mình đang gieo. Còn cái người lên lãnh nhận là họ lãnh nhận cái hồn nhiên của họ, họ không lòng họ không hề nghĩ là phải được cái này được cái kia, không không ạ, con có cái này có đóng góp thế này thôi ạ. Họ chỉ vì lòng yêu mến giáo hội thôi, muốn đóng góp với giáo xứ hay với cộng đoàn thôi, với tập thể thôi, họ không hề nghĩ gì. Nhưng mà có khi chúng ta những người mà ở bên ngoài ngoài cuộc, mình lại ghen với tức với họ, lại nghĩ và như vậy thì chính mình là nhận cái hậu quả đó. Chúa thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả lại cho con. Đôi khi tôi ngồi dưới thấy mấy người ta được lên tôi cũng tức lắm chứ, phải không? Thấy nhìn cái mặt nó lên lên cứ tơn tơn lên, cứ vênh vênh lên. Họ có vênh đâu, họ có vênh không? Không. Trước khi lên lãnh họ có vênh không? Không. Nhưng mà khi mình thấy họ lên lãnh là tự nhiên mình thấy họ vênh lên. Mà có người họ bị, hôm đó bị trúng gió như vậy sao? Hả? Nó bị trúng gió nó cứ như vậy thì có bảo họ vênh lên à? Phải không? Có cái ông cha mà xưa tôi học, ông cha giáo người kéo violon, ông kéo từ bé đến mấy chục năm, kéo violon mà cứ phải kẹp cái đàn vào cổ, thấy không? Nó là cũng như vậy nè. Tiếc là bây giờ không kéo nữa mà ông cứ vênh như thế này thì sao? Thì em bảo ông là người mà lúc nào ông kiêu ngạo à? Đâu có. Vì thế mà cái điều quan trọng là cái ý của mình bên trong, thấy không? Cái ý của mình bên trong. Khi mà tôi làm việc bác ái mà cái ý của tôi là muốn được cho người ta biết, khi mà tôi đóng góp, khi mà tôi chia sẻ, khi mà tôi công đức mà tôi muốn cho người ta biết, cái ý đó thì đã là tiêu rồi. Nguyên cái ý muốn như vậy thì đã là tiêu rồi. Chúa biết rõ mọi sự bí ẩn không? Rồi có những người mà không ghi tên là không đóng góp nữa, có không?
Có.
Không rao là tôi nói thấy tôi đến nhà thờ trước khi làm lễ đọc một dài hai ba trang này. Thế Chúa thì cái sớ dài quá, tôi nói cho sứ thôi cha ơi, con đến làm lễ cha đừng có đọc được không? Con cha khách mà đến làm lễ mà cứ nghe đọc cái sớ này con mệt quá. Cha bảo thôi cha thông cảm, cha không ở trong sứ cha không biết, không đọc mai không có đồng nào mà xây. Phải chịu thôi. Không đọc mà không có đồng nào mà xây thì cha thông cảm mà thôi, con tại vì con không có biết, vì con đâu có sứ, con đâu có biết để nỗi khổ của các cha. Đôi khi chính các cha cũng chẳng có muốn đâu, mà không làm vậy thì dân nó không đóng góp, nó khổ như vậy. Mình cứ phải đóng góp, lại còn khổ nỗi là một ân nhân ẩn danh, một người giấu tên. Tại sao cha người ta đã ẩn danh, ta giấu tên mà mình cũng phải rao, khổ lắm. Nó ẩn danh, nó giấu tên nhưng mà cái số tiền đóng góp ấy, nó biết là của nó, không rao nó bảo mình giấu đi. Lấy chút thứ còn như vậy. Ví dụ chị đóng một cây vàng, thấy không? Nói thì cha còn để cho đừng cứ rao tên con. Mai phải một bà ẩn danh ở Cuba, một cây vàng. Thế là bà biết là bà rồi đấy. Bà an tâm. Mặc dù không ai biết nhưng mà bà phải biết là cha có nhận, cha có rao. Thế thì mình thấy rằng có những cái khổ tâm của những người mà đứng đầu mình phải thông cảm. Vì lòng người mình không chiều nó thì cũng không được việc. Nhưng mà mình dám vượt lên là chiều lòng Chúa hơn chiều lòng người. Mình dám thì suốt đời ở nhà tranh vách đất, suốt đời đi xe đạp, dám không? Vâng lời Chúa hơn là vâng lời người ta, dám không? Giống như là Phêrô, chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta, cho dù có đánh, có đập, có tù, có đầy, có giết chết vì cấm không cho rao giảng, thì Phêrô và các thông đồ nói rằng chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa, mà Chúa nói rằng các con hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất thì cứ đi. Và bao nhiêu anh hùng tử đạo đã dám trả lời khẳng định câu đó là tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời thế gian. Chết thì chết, tù thì tù, đánh thì đánh, đập thì đập, hành hạ cỡ nào thì hành hạ cỡ nào, nhưng mà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Phải chấp nhận thiệt thòi như vậy thì mình vâng lời Thiên Chúa, thiệt thòi chứ. Làm việc bác ái mà không được đóng góp, mà không được ai để ý, thiệt thòi chứ. Mà phải vâng lời Chúa. Rồi mình cầu nguyện cũng vậy, Chúa nói phải cầu nguyện kín đáo âm thầm. Mình vâng lời Chúa thì cầu nguyện kín đáo âm thầm, nhưng mà nó chẳng ai biết mình nhỉ. Mình cứ suốt đời vậy à? Nhóm mình phải hát lên tiếng cho nó mọi người biết là nhóm mình chứ. Hả? Hay là mình phải chọn lời nguyện giáo dân chứ. Có người mà còn phải thế nào mới được lời nguyện giáo dân ấy. Chứ không phải là người mà đọc tốt hay là đọc có tâm tình là được chọn lời nguyện giáo dân đâu. Không, cái lời nguyện tín hữu chọn anh ấy là phải chọn cái tiêu chuẩn là ai mà họ đọc cho nó có tâm tình. Hả? Ai mà đọc cho nó có hồn, cho nó lời cầu nguyện mà. Nhưng mà không ạ, bà quản, ông tránh thì chị trưởng ca đoàn mới được đọc chị đấy. Và cái con này mày ca viên mà mày trẻ trẻ thì mày đọc không được. Ê, cho nên là cầu nguyện mà cũng phải lựa chọn có chức có vị gì đó mới được đọc. Lên đọc sách thánh cũng vậy, thấy không? Đọc sách thánh cũng vậy, ông đọc mặc vest lên viết lộ ai đi xa hơi bảo thế cha con bay từ Sài Gòn ra đây để đọc sách thánh. Thế thì ông coi đi, đâu cần coi, con đọc diễn văn quen rồi. Trời ơi, diễn văn là khác. Ông làm giám đốc, ông làm tổng giám đốc, ông đọc diễn văn khác. Con nên đọc lời Chúa, công bố lời Chúa. Ông coi lại giùm tôi, ông phải thấm lời của Chúa, ông công bố lời của Chúa, không phải lời của thế gian. Với cầu nguyện bằng lời của Chúa thì phải sống lời của Chúa, phải cảm nghiệm lời của Chúa, phải công bố lời của Chúa. Có nhiều người lên đọc lời Chúa, mở ra coi liếc cái thủ đường ra chúng tôi có đọc hoặc không. Anh ngồi đây, anh coi lại cho tôi, đọc kỹ rồi anh cầu nguyện trên cái lời của Chúa đã. Anh thấm từng câu từng chữ đã rồi anh lên anh đọc. Không thôi đừng đọc. Không phải là lời của Chúa mà cứ coi rẻ quá, như lời của thế gian, như bài diễn văn, như bài điếu văn. Không có. Công bố lời của Chúa. Mà công bố lời của Chúa không phải là những người có chức này địa vị kia. Không phải là người có công lanh này công lanh kia thì được công bố lời của Chúa. Không, ta đừng đem lời của Chúa mà bán rẻ như vậy nha. Đừng lấy lời của Chúa mà bán rẻ cho bằng như là để mà trả giá cho sự đóng góp của người ta. Đừng bao giờ làm như thế. Muốn đền đáp công ơn của những người ấy có nhiều cách. Đừng có lấy chuyện ra đọc lời nguyện tín hữu và đọc lời Chúa ra để mà mồi, để mà trả ơn đáp nghĩa cho những người đã đóng góp cho cộng đoàn, cho giáo xứ, cho tập thể. Đừng bao giờ làm như vậy, thưa anh chị em. Anh chị em, Chúa biết từng cái gì kín đáo trong lòng mình. Mình đọc lời Chúa hôm nay cái ý gì mọi người không biết mà Chúa biết. Nhớ, đọc lời nguyện tín hữu hôm nay vì ý gì Chúa biết, mọi người không biết, Chúa biết. Cứ nghĩ đến Chúa biết thì ta không dám làm cái điều gì bậy. Không dám nghĩ cái điều gì bậy chứ đừng nói mà làm. Mình mà nói, nghĩ không dám nghĩ. Một cái ý nghĩ không dám. Và lời nói thì càng phải cẩn trọng. Và việc làm thì ta lại càng phải hết sức là cẩn thận. Vì Chúa biết. Mà khi Chúa biết như vậy rồi, ta không cần phải lo lắng là vậy thì không ai biết, không ai để ý, không đừng có buồn vì không ai để ý, mà cũng đừng có vui vì ai cũng nhìn lên ta. Cái vui cái buồn ấy thế gian ban tặng. Chúa nói người ta đã trả công cho con rồi. Những chàng phó tay, những tiếng hoan hô, những vòng hoa, những cờ quạt trống phách là những cái mà người ta đã trả công cho con hết rồi. Lên nước trời, Chúa, con chỗ con đâu? Không có chỗ con ơi. Sao vậy? Tại vì con có gửi gì lên đây đâu. Chúa con đóng góp, con làm hết mọi sự mà. Con à, con làm cho ai con hỏi lại coi. con có làm cho ta bao giờ đâu, con làm cho cha xứ đúng không, con làm cho bà bề trên đúng không, con làm cho ông trùm đúng không, con làm cho ca trưởng đúng không, con làm cho cái thế gian phải không, cho miệng lưỡi thế gian phải không, thôi họ trả hết công cho con rồi, thôi bye bye, không có see you again. Mình thấy không? Khi mình suy nghĩ như vậy rồi thì mình thấy được là những cái vui buồn mà thế gian ban tặng cho mình nó có nghĩa lý gì đâu. Những lời vỗ tay, ơi bà này, ông này, dân cúng cái này, ân nhân thế này thế kia, đứng lên quay phim chụp hình, tôi xin mời những vị ân nhân đứng lại chụp hình nha, xin mời quý vị ân nhân ngồi vào chỗ nhìn riêng nha, nghĩa lý gì đâu. Được thưởng công cả rồi, và cha các ngươi đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả lại cho các ngươi. Thôi này buồn quá, sao vậy? Thấy người ta lên người ta lãnh bằng mình cũng được lãnh, buồn quá. Sao vậy? Có gì đâu mà lãnh bằng, có làm được cái gì đâu. Sao buồn? Chúa thấu suốt mọi bí ẩn mà. Tại sao buồn? Thấy không? Tại sao buồn? Vì Chúa biết rằng con không có gì đóng góp thì con đóng góp bằng cái gì? Lời cầu nguyện, bằng cái hy sinh, bằng rất nhiều. Mà Phúc-xê-la nói rằng Chúa thưởng công cho ta không phải là vì thành quả công việc ta làm, mà bởi cái tâm tình, bởi lòng yêu mến khi ta làm cái công việc ấy. Dù làm hay không làm mà vì lòng yêu mến thì cái giá trị nó nằm ở lòng yêu mến. Tôi ví dụ, chị đánh đàn hay, bây giờ chị muốn đánh mà tôi không cho chị đánh, ngồi đó hát không, tức không? Tức không? Tức thì, tức thì con đã được trả công cả rồi. Vậy thôi, thế thôi. Thấy không? Mình ôm đàn đó, mình nghiến răng nghiến lợi lên, mình muốn bấm, nứt cả tay, máu muốn chảy ra. Nhưng mà lạy Chúa, không làm còn hơn là làm. Không làm còn hơn là làm. Vì con làm là để cho người ta khen thưởng, người ta ban tặng cho con những lời khen, những chạm phó tay. Wow, đây là Master đã thắng giải The Voice. Thấy không? The Voice, bà Sơ đó. Nhưng mà con thấy bà Sơ bà thắng cái giải đó mà thái độ của bà hết sức là tuyệt vời. Bà đến bà cầm gì? Cầm cây thánh giá bà giơ lên. Đây mà tôi đến với anh chị em, tôi muốn giới thiệu với anh chị em về Chúa Giêsu, và tôi mời các bạn cùng tôi đọc lên lời kinh lạy cha. Có một ai dám làm chuyện đó không? Một ma sơ rất hồn nhiên 26 tuổi nhảy tung tăng, tưởng là bà chỉ là thích tung tăng, rất sâu, đời sống nội tâm rất phong phú. Ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi mà ra trước hội một đám đông mà hội trưởng như vậy, văn nghệ như vậy mà dám bảo là cầm thánh giá giơ lên không? Mà dám bảo là xin mời các đồng chí đứng lên đọc lễ tràng. Thế không? Lại cũng nói theo người ta. Không, đây hoàn toàn một thế giới từ trên cao, một thế giới tâm linh đưa xuống cho thế giới trần tục này. Thế không? Cho cái thế giới trần tục này thấy rằng cái giá trị tâm linh nó cao hơn nhiều. Và bà ấy nói rằng tôi thắng cái giải đó đó. Nhưng mà bây giờ nếu ở nhà dòng nói tôi về phục vụ nhà dòng, tôi vẫn về, chứ không phải là thắng cái giải này rồi tôi phải đi hát, tôi phải thành ca sĩ, trở thành người nổi tiếng. Không, tôi thi cái giải đó, mà tôi thi cái giải này mục đích của tôi chỉ là giới thiệu Chúa cho mọi người. Thấy không? Đó, khả năng tôi có như vậy là cái ơn của Chúa ban. Tôi muốn giới thiệu đây là cái ơn phúc mà Chúa ban, chứ không phải là cái khả năng của tôi. Thôi, vậy là đủ rồi nhá, biết Chúa rồi nhá, thôi tôi đi về. Thấy không? Rút vào trong bóng tối liền, chẳng ham hố gì sự thế gian này cả, danh vọng gì cả, không có như là ông Đàm ông Đít gì đó mà cứ phải vinh va vinh váo lên là như mình là số một thế giới này. Không cần, không cần, rút vào bóng tối liền. Tuyệt vời chưa? Đấy, thái độ sống của những người con cái Chúa đích thật là phải như vậy. Và Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta là những người con của Chúa cũng phải lội ngược dòng, cũng phải gọi là giáo hội phải gây sững sờ cho người khác. Anh chị em nghe Đức Giáo Hoàng nói, một giáo hội không có khả năng gây ngỡ ngàng là một giáo hội yếu kém, bệnh hoạn, hấp hối, cần phải tái sinh. Giáo hội là ai? Chúng ta. Vậy thì mỗi một người mà không có khả năng gây ngỡ ngàng là một người yếu kém, bệnh hoạn, hấp hối, cần phải tái sinh. Làm cho người ta ngỡ ngàng vì cái cách sống là như vậy. Cách sống của người mà cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, yêu thương kẻ thù. Cách sống của những người mà thi ân bất cần báo, làm những việc tốt lành không cần phải ai báo, ai đền, ai đáp gì cả. Thái độ của những người mà luôn luôn lặng lẽ ở trong bóng tối mà làm được những việc lớn lao, còn hơn là làm những việc bé bỏng mà muốn tỏ ra mình lớn lao, cho nên làm cho người ta gây sững sờ. Đấy, cái bài sơ thắng cái The Voice làm cho người ta sững sờ vô cùng. Và Đức Giáo Hoàng cũng làm cho người ta sững sờ, quá sững sờ. Khi mà Đức Hoàng đang ngồi cái xe chắn đạn như vậy, ai cũng sợ chết chứ. Mình là nhân vật gọi là yếu nhân, nhân vật rất quan trọng, viên được cảnh sát bảo vệ rồi xe chắn đạn. Đức Hoàng ngừng, đi xe đường này cho tôi, chẳng cần ai bảo vệ, mở cửa xe xuống cho tôi. Rồi thấy con nít leo lên ngồi với tao, thấy người kia phùi hủi mặt không ra mặt, người không ra người, chạy xuống ôm hôn bất kể. Đức Hoàng bảo là chỉ có những ai điên khủng mới ngồi trong cái xe như là bị nhốt ở trong cái lồng mà sợ chết không dám ra ngoài với người giáo dân. Gây sững sờ. Thấy không? Đấy, Đức Hoàng gây sững sờ như vậy đấy. Và khi mà thấy các linh mục tu sĩ mà xài những cái đồ sang trọng, bảo sao tôi đi xe sang trọng làm cái gì? Xe là phương tiện. Vì nghĩ thôi, cái xe của con 1 tỷ, 2 tỷ, nghĩ con biết bao nhiêu người nghèo khổ đi bộ, đi chân đất thì sao? Thôi, xe thì cũng là cần, nhưng mà tại sao phải xài xe 2 tỷ, 1 tỷ, xài xe 200, 300 được không? Nghĩ sao nó chạy thôi chứ, xe nào chẳng đổ xăng. Cho nên ở đây ta thấy Đức Giáo Hoàng nói trong cái ngày lễ thánh thể hiện xuống, giáo hội được hạ sinh ở biến cố hiện xuống là một cộng đồng làm bừng lên những gì là ngỡ ngàng. Vì nhờ quyền năng Chúa ban, giáo hội loan báo một sứ điệp mới, cuộc phục sinh của Chúa Kitô với một thứ ngôn từ mới, thứ ngôn từ yêu thương phổ quát. Một loan báo mới đó là Chúa Kitô đang sống, Chúa Kitô đã phục sinh. Một thứ ngôn từ mới, ngôn từ yêu thương. Cái ngôn từ mới bây giờ là ngôn từ yêu thương. Còn những cái mà những ngôn từ, những lời nói giận hờn rồi kèn cựa, tranh chấp, nói hành nói xấu là xưa rồi Diễm ơi. Bây giờ phải tập nói một thứ ngôn từ mới, một ngôn ngữ mới là ngôn ngữ yêu thương. Mà yêu thương thì bao giờ nó cũng mới. Còn thù hằn thì bao giờ nó cũng cũ. Càng chất chứa lâu một mối thù càng gọi là mối thù thiên thu. Thế không? Mối thù thiên thu là chết cũng không thèm nhìn mặt. Thấy chưa? Xưa rồi, bỏ đi. Việc xài cái đồ mới. Đồ mới là gì? Ngôn từ mới là gì? Yêu thương. Một loan báo mới đó là Chúa Kitô đang sống, người đã phục sinh. Một thứ ngôn từ mới, ngôn từ yêu thương. Các môn đệ được ban cho quyền năng từ trên cao và can đảm lên tiếng nói. Chỉ mấy phút sau, trước tất cả, các vị đều nhát sợ, nhưng bây giờ các vị đã mạnh mẽ can đảm lên tiếng bằng thứ tự do của Thánh Linh. Giáo hội bao giờ cũng được kêu gọi trở nên như thế. Chỗ có thể gây ngỡ ngàng bằng việc loan truyền cho hết mọi người rằng Chúa Kitô đã đánh bại chết chóc, rằng cánh tay của Thiên Chúa luôn rộng mở, rằng sự nhẫn nại của Thiên Chúa luôn có đó để chăm sóc chúng ta, để chữa lành cho chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Chính vì sứ vụ này mà Chúa Giêsu phục sinh đã sai Thần Linh của Người đến với giáo hội. Hãy lưu ý, nếu giáo hội đang sống động thì bao giờ giáo hội cũng phải gây ngỡ ngàng. Nếu giáo hội đang sống động thì bao giờ giáo hội cũng phải gây ngỡ ngàng. Giáo hội sống động gây ngỡ ngàng là những gì thích đáng. Một giáo hội không có khả năng gây ngỡ ngàng là một giáo hội yếu kém, bệnh hoạn, hấp hối, cần phải tái sinh. Một số người ở Jerusalem thích thành phần môn đệ của Chúa Giêsu bị cản trở bởi sợ hãi, cứ co cụm trong nhà để đừng gây ra chuyện đảo lộn. Thôi, cứ trong nhà cho nó chắc ăn. Hả? Cả đến hôm nay nữa, nhiều người vẫn muốn Kitô hữu như thế. Đức Giáo Hoàng nói, tuy nhiên vị Chúa phục sinh lại tung họ vào thế giới. Như Cha đã sai Thầy thế nào thì Thầy cũng sai các con như vậy. Giáo hội của biến cố hiện xuống là một giáo hội không thu mình lại để khỏi gây sự. Thôi tôi không đụng đến ai hết, tôi chẳng làm gì cả để khỏi phiền toái, khỏi bị ai đụng chạm gì cả. Thường là chúng ta dễ muốn yên thân là như vậy. Ma quỷ nó vẫn nói Faustina rằng thôi, muốn yên thân thì là một nữ tu bình hàn, là một nữ tu bình thường đi bà. Bà cứ vớ va vớ vẩn, Chúa lòng thương xót hiện ra với bà để bà đòi loan truyền. Thôi, bà muốn yên thân thì sống như một nữ tu bình thường đi, tôi không có làm phiền gì cho bà. Ta thấy lời đó nó dễ, dễ chịu không? Sống như một nữ tu bình thường như những nữ tu khác đi. Sao bà còn đi bày đặt, bà nói là Chúa mà khải lòng thương xót cho bà rồi bà đi loan truyền gớm. Mẹ lớp 3 sống yên thân không muốn thì muốn cứ tia tia ti ti. Nó cam dỗ Fortuna vậy, và bây giờ chúng ta cũng dễ bị cái cam dỗ như thế. Thôi cứ sống như một người bình thường, người ta sao mình vậy, và người ta làm bậy mình cũng xong phim. Giáo hội của biến cố hiện xuống là một giáo hội không thu mình lại để khỏi gây sự. Không, giáo hội, Đức Hoàng nhấn mạnh, giáo hội không thu mình lại như thế. Giáo hội không muốn trở thành một thứ trưng bày thuần túy, hàng trưng bày miễn đụng chạm. Giáo hội là một giáo hội không ngần ngại tiến ra ngoài để gặp gỡ dân chúng trong việc loan truyền sứ điệp giáo hội đã lãnh nhận. Không ngần ngại bước ra ngoài để loan truyền cho quần chúng sứ điệp mà giáo hội đã lãnh nhận, cho dù sứ điệp ấy có gây lũng đoạn hay đảo lộn lương tâm con người. Ghê chưa? Sứ điệp lòng thương xót Chúa gây đảo lộn, gây rúng động lương tâm con người, có không? Cho dù sứ điệp ấy có gây lũng đoạn hay đảo lộn lương tâm con người, cho dù sứ điệp này có lẽ gây ra trục trặc và có những lúc dẫn đến tử đạo. Dám không? Gây ra trục trặc, người ta không chấp nhận, người ta làm khó làm khổ mình, và có thể người ta làm hại mình, có thể gây ra tử đạo. Giáo hội được sinh ra duy nhất và phổ quát với duy một căn tính, nhưng lại cởi mở, một giáo hội ôm lấy thế giới chứ không chộp bắt nó. Giáo hội để thế giới tự do. Việc ôm lấy thế giới của giáo hội giống như hàng cột của quảng trường Phêrô này, ở chỗ hai cánh tay mở ra để đón nhận chứ không khép lại để giam nhốt. Kitô hữu chúng ta là thành phần tự do, và giáo hội muốn chúng ta được tự do. Giờ đây chúng ta hướng về Trinh Nữ Maria, vị mà vào sáng ngày lễ Ngũ Tuần đã ở lại trong nhà tiệc ly, và người mẹ này đã ở với con cái của mẹ, nơi mẹ quyền lực của Thánh Linh thực sự đã thực hiện những điều trọng đại. Chính mẹ đã nói như thế: xin mẹ, mẹ của Chúa Cứu Thế và là mẹ của giáo hội, bằng việc chuyển cầu của mẹ cho có được một tuôn đổ Thánh Linh của Thiên Chúa trên giáo hội và thế giới. Đó là lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Đức mẹ là người đã thực hiện cái điều đó, đã để cho quyền năng của Chúa rợp bóng trên mẹ, Thánh Thần phủ bóng trên mẹ, và làm những điều lạ lùng trong cuộc đời của mẹ. Mẹ không sợ: thôi Chúa ơi, thôi con không dám đâu, con nữ tu hèn mọn, con ở trong nhà không biết gì đâu, là mẹ Thiên Chúa, thôi thôi tôi nhờ ai khác đi, tôi để cho con yên thân rồi con thì cứ làm người vợ sau này, thì con kiếm đại ông chồng nào rồi nó xong. Giêsu là mẹ Thiên Chúa lớn lắm, con không dám đâu, nó rắc rối phức tạp của phiền cuộc đời của con. Chúa gây cho Đức Mẹ ngỡ ngàng, mà Đức Mẹ chấp nhận cái sự ngỡ ngàng ấy. Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi giết mình đồng trinh. Ngỡ ngàng, nhưng mà ngỡ ngàng không có từ chối. Giêsu cũng gây cho chúng ta nhiều cái ngỡ ngàng khi đến loan truyền lòng thương xót Chúa. Phô-xê-na nhận thấy hết sức ngỡ ngàng, thấy cả một đại sứ lòng thương xót Chúa lớn lao quá như vậy. Bây giờ con thế này, con làm sao con đi loan truyền được đây? Sức con yếu như thế này làm sao? Không, công cuộc của ta trước sau nó sẽ như thế đó, không ai cấm cản được. Và Đức Giêsu nói với Phô-xê-na là ngay cả nếu các bề trên của con mà con ngăn cản việc này thì chính ta sẽ trực tiếp làm việc đó nơi các bề trên của con. Cứ an tâm, chương trình của ta là như vậy, là như thế đó. Gây ngỡ ngàng cho cả thế giới khi mà thế giới nhận thấy một cái sứ điệp lớn lao nhất, trọng đại nhất lại được loan truyền bởi một cô nữ tu học lớp 3 trường làng nhà quê, là một người nấu bếp, là một người làm vườn. Chúa làm cho thế giới ngỡ ngàng vì sứ điệp lòng thương xót Chúa. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay được Chúa mời gọi đi vào thế giới, phải làm cho cái thế giới này nó ngỡ ngàng. Trời ơi coi kìa, giờ này người ta đi chơi mà nó ngồi nó đọc kinh kìa. Trời ơi, nắng chang chang này mà sao bao nhiêu thanh niên họ quỳ dưới nắng, họ giơ tay lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Kitô, xin cho thương xót chúng con và toàn thế giới kìa. Ôi kìa, coi những đứa đầu xanh, đầu đỏ, đầu bạc kìa, những đứa quần sọt, những đứa áo thun, áo lỗ, liếc gì kìa. Tưởng là nó đang nhảy nhót, nó chơi bời gì cứ, nhưng mà nó đang là xin cha thương xót chúng con. Nó cầm cái chuỗi đó, nó lần hạt là sao nó họ ngỡ ngàng. Chúng ta phải gây cho thế giới này ngỡ ngàng, sửng sốt, và gây cho họ sốc để họ hỏi cái gì vậy, cái chuyện gì xảy ra với chúng mày vậy, nó bị sao vậy. Mà người xưa người ta gọi những cái tông đồ hảo, họ bứ rượu rồi. Nghe các tông đồ nói tiếng lạ làm điều lạ lùng bảo họ bứ rượu rồi. Mình cũng bứ rượu, mà rượu gì? Rượu yêu thương, rượu của thánh linh, rượu của lòng thương xót. Cho nên chấp nhận có bị thử thách, có bị cản trở. Với Đức Giáo Hoàng nói cho dù có bị tử đạo đi nữa thì chúng ta đã lãnh cái sứ điệp ấy thì phải đi loan báo, đi loan truyền. Và như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa giữa thế giới ngày hôm nay đang mất dần cái niềm hy vọng, đã khao khát cho hòa bình. Giờ cầu cho hòa bình, cầu cho không còn chiến tranh. Nhưng mà làm sao có hòa bình, làm sao không còn chiến tranh? Đức Giáo Hoàng nói rằng không còn một nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Và Chúa Giêsu đã khẳng định rằng con người ta sẽ không bao giờ có được bình an đích thực nếu họ không chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa. Không có cách nào, bao nhiêu lần cuộc hòa đàm, hội đàm, muốn hội, muốn hòa, muốn hợp gì, không bao giờ có được. Vì mỗi người họ chỉ làm cho lợi ích của mình, cho quốc gia mình, cho nhóm của mình, đúng không ạ? Người ta làm việc bất ái, ngay cả làm việc bất ái mà người ta còn làm cho người ta để mà được tiếng khen mà, chứ gì nói gì những chuyện khác. Thì làm những cái việc mà giúp đỡ hay là xây dựng hay đóng góp gì, họ cũng chỉ làm để mà lấy tiếng thôi mà, chứ có phải thực sự thực tình mà thương những người dân nghèo đâu. Chính vì thế mà mới có những trường hợp bao nhiêu gạo bác ái, gạo yêu thương cứu trợ cho, khẩn cấp cho người ta, mà nó lấy gạo tốt đó nó đổi gạo mốc, đến mức độ mà khi phóng viên đến lấy cái gạo đó, gia đình đó bảo đây cái gạo này tôi vừa mới lãnh đây, ông thử đi, nấu gạo đó xong cho con chó nó ăn, chó ăn xong lăn ra chết ngay trước mắt phóng viên mà. Ta thấy như vậy thì nếu mà không có lòng thương xót thì người ta có thể làm được bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Và nếu mà không tin vào có một đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả lại cho ngươi thì người ta cũng sẽ làm bất cứ chuyện gì. Việc cầu nguyện cũng vậy, đó là một việc thiêng liêng, đó là một việc hết sức là linh thiêng mà người ta cũng biến nó thành hết sức trần tục. Khi mà nặng về cái nghi lễ, nặng về trình diễn, nặng về biểu diễn, thấy không? Ta làm cho những buổi cầu nguyện đó trở thành những buổi là gọi là diễn nguyện, nhưng mà chỉ có diễn mà không có nguyện là vậy. Rồi nặng cái hình thức thôi, nặng cái bề ngoài thôi. Rồi cái việc ăn chay cũng thế, là mình ăn chay để mình chấp nhận những cái hy sinh, để mình đóng góp cái phần còn lại đó, nhường nhịn phần lại đó để làm việc bác ái. Mà người ta ngay cả ăn chay nữa, người ta cũng phải gõ trống phua ngôi là tôi đang ăn chay. Cái hy sinh đó là phải những cái hy sinh trong âm thầm chứ. Mà thế giới này nó đâu chấp nhận như vậy. Cái gì nó cũng phải đưa lên mạng, cái gì nó cũng phải đưa lên phương tiện truyền thông, cái gì nó cũng phải loan lên. Mà cái người ta cần loan đó là loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa thì người ta không làm. Người ta toàn loan báo cái gì không, không? Có khi loan báo để kích động cho chiến tranh, kích động cho những cuộc chém giết, kích động cho những cuộc háo danh, kích động cho người ta mua danh, cứ nương con người lên. Rồi người muốn lên thì mình phải đạp người kia xuống, cứ vậy lên đạp lên nhau, trà đạp lên nhau để mà nổi. Cho thấy nó cứ lều bà lều bèo, đúng không? Có phải nó lều bèo không? Nay lên thì nó mái lại, xuống xuống lại ngót, vui vơi lên lại bị người ta ấn đạp xuống, cứ lều bèo như vậy mà lại khoái. Thằng này đang lều bèo, thằng này đang lều bèo, còn hơn mày, mày không có lều bèo, mày không có lều bèo, mày ở một xó. Nhưng mà Chúa thấu suốt mọi sự bí ẩn sẽ trả công lại cho cái xó xỉnh đó, cho cái dẻ rách đó. Mà Faustina nói rằng tôi xin làm cái dẻ chùi chân cho những chị em ở trong dòng, và những cái đau khổ của tôi muốn kết hợp với đau khổ của Chúa, và những cái hy sinh đấy tôi muốn giấu các chị em, không cho ai biết những cái đau khổ tôi chịu trong nhà dòng, và tôi muốn giấu cả chính Thiên Chúa, tôi cũng muốn giấu luôn. Bà nói đến mức độ như vậy để mình tôi chịu vinh quang thuộc phần của Chúa, còn đau khổ là số phần của tôi, chân đáng là phận số của tôi đón nhận vì lòng yêu mến Chúa. Ta đọc một vài đoạn của Faustina để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay trong nhật ký lòng nhân hậu. Số 742: Ái nữ của cha ơi, nếu cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng lòng thương xót của cha, thì con phải là người trước tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng và lòng thương ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì yêu mến cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy. Và Faustina nói: Lạy Chúa Giêsu của con, chính Chúa phải giúp con trong mọi sự, vì Chúa thấy con mọn hèn chừng nào, và vì vậy con hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân lành của Chúa. Ôi Thiên Chúa, biết rằng mình không thể làm được ngay cả những hành vi nhân ái nếu mà không có Chúa, nhưng mà con hơn ai hết con phải trổi vượt về cái việc đó, trổi vượt về việc hành vi nhân ái. Số 904: Trong giờ nguyện ngẫm tôi nghe được lời này: Hỡi ái nữ của cha, qua việc kiên nhẫn suy phục thánh ý cha, con đem về cho cha vinh quang nhiều nhất và sắm được nhiều công trạng hơn bất kỳ việc chay tịnh hay hãm mình nào khác. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết rằng nếu con suy phục thánh ý cha, con sẽ kín múc được niềm hoan lạc đặc biệt cho chính con. Hy sinh này đẹp lòng cha và đầy tràn ngọt ngào, cha hết sức thỏa nguyện, và trong đó có một sức mạnh. Chú khác, ta nghe số 923. Hôm nay Chúa phán với tôi: Cha đòi con một lễ hiến tế hoàn hảo và toàn thiêu, một hiến tế ý chí. Không một hy sinh nào có thể sánh với hiến tế này. Chính cha đang hướng dẫn cuộc đời con và sắp đặt mọi sự, để đối với cha, con sẽ là một hy sinh liên lỉ và luôn luôn thi hành ý cha. Về việc hoàn thành hiến tế này, con hãy kết hợp với cha trên thập giá. Cha biết con có thể làm được những gì, chính cha sẽ ban cho con nhiều mệnh lệnh trực tiếp, nhưng cha sẽ trì hoãn khả năng được thực hiện để tùy thuộc vào những vị khác. Nhưng những gì các bề trên không tìm cách thực hiện, chính cha sẽ trực tiếp thực hiện nơi linh hồn con. Và trong những nơi sâu hiểm nhất của linh hồn con, một hiến lễ hoặc toàn thiêu hoàn hảo sẽ được thực hiện, không phải chỉ nhất thời. Nhưng hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng hiến tế này sẽ kéo dài cho đến khi con qua đời. Không phải là một ngày, một phút, một giây, mà đến khi mình qua đời. Nhưng sẽ đến thời điểm cha là Thiên Chúa sẽ hoàn tất tất cả những ước muốn của con. Cha vui mừng trong con như trong một tấm bánh sống động. Đừng để điều gì làm con hoảng sợ. Cha ở với con. Và số 1446, Chúa phán với tôi: Người khác hành xử thế nào cũng không hệ gì đến con. Con hãy là phản ảnh sống động của cha qua đức yêu thương và lòng thương xót. Tôi đáp lại: Lạy Chúa, nhưng họ thường lợi dụng lòng tốt của con. Chúa nói: Hỡi anh nữ của cha, cũng không hệ gì, điều ấy không can gì đến việc của con. Phần con, hãy luôn luôn sống nhân ái đối với người khác, đặc biệt là với các tội nhân. Trong thánh lễ số 1628, trong thánh lễ tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, và người phán với tôi: Hỡi học trò của cha, con hãy có một đức ái cao cả với những người làm con đau khổ. Con hãy làm lành với những người ghét con. Về chốc làm được chưa? Con hãy có một đức ái cao cả với những người làm con đau khổ. con hãy làm lành với những người ghét con. Tôi đáp lại, lạy tôn sư của con, Chúa thấy quá rõ con không cảm thấy thương yêu họ chút nào, và điều ấy làm con phiền não. Bà cũng thấy chuyện đó, bà cũng là con người mà. Con không cảm thấy thương yêu họ chút nào và thấy phiền quá. Chúa Giêsu trả lời, không phải lúc nào năng lực của con cũng có thể kiểm soát được các xúc cảm. Con sẽ nhận ra mình có đức ái nếu sau khi chịu phiền toái và chống đối, con vẫn không mất bình an, nhưng cầu nguyện và ước muốn điều lành cho những người đã làm con đau khổ. Con sẽ nhận ra mình có đức ái nếu sau khi chịu phiền toái và chống đối, con vẫn không mất bình an, nhưng cầu nguyện và ước muốn điều lành cho những người đã làm con đau khổ. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng nhau hát lời kinh hòa bình để cầu xin Chúa là vua hòa bình cho mình biết tha thứ hơn là mong được thứ tha, biết yêu thương hơn là được yêu thương, biết cho đi hơn là nhận lãnh, biết đem hòa bình vào nơi tranh chấp, biết đem tha thứ vào chốn lỗi lầm, để ta trở nên con của Cha trên trời, con của Chúa đấng giàu lòng thương xót.
Lạy Chúa từ nhân,
tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.